Chương 136. Tỉnh lại thanh này thất tinh bảo đao, ta thế nhưng là trải qua thiên tân và khổ. Ta làm sao lại thua? Thất tinh đao, đây chính là trong truyền thuyết cực kỳ cường đại cấp SSS thần binh. Cái này thần binh, sớm đã thất truyền nhiều năm, ai ngờ bây giờ lại xuất hiện tại Lao Quách trong tay. Đám người mắt thấy cảnh này, đều nghẹn họng nhìn chân chối, sợ hãi thán phục liên tục. Lao Quách lại có thất tinh đao. Cái này chuẩn bị ở sau ẩn tàng đến cũng quá sâu a. Quả thực khó có thể tin, như thế cấp độ SSS thần binh lợi khí, lại sẽ ở Lao Quách trong tay. Hơn nữa ta nhìn cái này thất tinh trên đao, tản ra sát khí, kinh khủng như vậy. Cái này căn bản không phải một kiện phổ thông cấp độ SSS thần binh. Khó trách Lao Quách có can đảm khiêu chiến Lục Thông Soái, thì ra là thế. Lục Hồng cũng là cao mày, mặt lộ vẻ kinh dị. Lúc này Lao Quách càng là tùy ý chưa cuồng, hắn cười lạnh liên tục, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hồng, phảng phất đã đem đối phương coi là vật trong bàn tay, nắm chắc thắng lợi trong tay. Lục Hồng, ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi hả? Lao Quách lên tiếng lần nữa. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn khí tức đột nhiên biến đổi, cả người trong nháy mắt trở nên vô cùng cường đại. Khí huyết chi lực giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, lại từ cựu giai võ giả nhảy lên kéo lên đến tông sư chi cảnh. Hắn bằng vào cường đại khí huyết chi lực, phi thăng trôi nổi tại giữa không trung, cùng Lục Hồng nhìn thẳng, khí thế như hồng. Mọi người chung quanh thấy thế, càng là chấn kinh đến tột đỉnh, nhao nhao nghị luận lên. Cái gì? Còn có át chủ bài? Cái này cũng thật bất khả tư nghị, còn tưởng rằng thất tinh đao chính là Lao Quách cuối cùng thủ đoạn, không nghĩ tới hắn còn có khủng bố như thế tu vi. Hắn lại là tông sư cảnh võ giả. Lao Quách cái này cũng thật sự là ẩn tàng đến quá sâu đi. Cảnh giới tông sư, hắn lại vẫn giấu kín tại trong quân doanh, không hiển sơn không lộ thủy. Thế giới này nước thật sự là quá sâu, trước kia còn tưởng rằng Lao Quách chính là một cái dễ khi dễ gặp cảnh cuối cùng, tại trong quân doanh hòa hòa khí khí, nói hắn cũng sẽ không cãi lại. Xong, ta trước đó còn mắng qua Lao Quách, hiện tại chẳng phải là đại họa lâm đầu. Tông sư cảnh tu vi, lại thêm cấp SSS thất tinh nào, thực lực thế này, ai sẽ là đối thủ của hắn? Không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái này Lao Quách vậy mà như thế âm hiểm xảo trá. Hắn ẩn tàng lâu như vậy chắc hẳn chính là vì hôm nay à? Lao Thiên gia, Lao Quách, ta lúc ấy chỉ là thuận miệng nói mấy câu, van cầu ngươi đại nhân có đại lượng, ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Ta sai rồi, ta về sau cũng không tiếp tục mắt chó coi thường người khác, ta về sau đối với người nào đều hòa hòa khí khí, nhất định dùng khoan hậu nhân từ tâm mặt đối với bất kỳ người nào, cũng không tiếp tục chế giễu nhục mạ người khác, cũng không dám lại xem thường bất kỳ kẻ nào. Lao Thiên gia, ta về sau nhất định làm một người tốt, cũng không dám lại làm ngu xuẩn. Cứ việc có bộ phận binh sĩ đối Lao Quách hiện ra thực lực cảm thấy chấn kinh, trong lòng âm thầm sầu lo hắn có thể sẽ đối nhóm người mình triển khai trả thù, nhưng tuyệt đại đa số người như cũ kiên định không thay đổi đứng tại Lục Hồng bên này. Coi như Lao Quách đã đạt đến tông sư chi cảnh, thì tính sao? Lục tướng quân ngày xưa không phải cũng từng chém xuống tông sư cường giả ở dưới ngựa? Một cái tông sư cảnh, có gì phải sợ? Không sai. Cấp độ SSS thần binh, chẳng lẽ chỉ hắn Lao Quách một người có được? Lục tướng quân trong tay làm theo cũng có. Lục tướng quân thế nhưng là chưa từng có bại qua, hắn nhất định có thể làm. Trong quân doanh, đám người nghị luận ở Mỹ, cảm xúc phức tạp nhiều biến. Có người trong lòng hoảng sợ, có người lâm vào tuyệt vọng, có người tin tưởng vững chắc Lục Hồng chưa chắc sẽ bại, cũng có người khẳng định Lục Hồng lần này giữ nhiều lấy ít. Lao Quách hiện thân, khiến cho toàn bộ quân doanh ồn ào náo động không thôi. Lục Hồng cau mày, mắt sáng như nước liếc nhìn toàn quân, đột nhiên một tiếng quát chói tai, yên lặng, ai lại vọng động, theo quân pháp nghiêm trị không tha. Trong lúc nhất thời, trong quân doanh lặng ngắt như tờ, không người còn dám ngôn ngữ. Tất cả mọi người nội tâm đối Lục Hồng thắng bại còn nghi vấn, nhưng không thể phủ nhận là hắn vẫn là tay cầm quyền sinh sát nguyên soái, thực lực thâm bất khả chắc, Lục Hồng hy vọng không thể khinh thường. Lục Hồng chợt quay người, lấy ra cây kia cấp độ SSS địa ngục hỏa côn, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đối Lao Quách nói ra, ha ha, ngươi thật sự cho rằng trên thế giới chỉ có ngươi có được cấp độ SSS thần binh sao? Lao Quách ánh mắt chạm đến Lục Hồng trong tay khí tức kia bất phàm địa ngục hỏa côn, hơi biến sắc mặt. Nhưng lập tức, hắn lại cao giọng cười to, à, nghĩ không ra ngươi cũng có cấp độ SSS thần binh nơi tay. Ha ha ha, Lục Hồng a Lục Hồng, ngươi cái này ngu rốt hạng người, cấp độ SSS thần binh ở giữa cũng là có khác biệt chênh lệch. Cho dù tay ngươi nắm thần binh, thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể so sánh trong truyền thuyết thất tinh đao càng thêm lợi hại? Thú hổ, ngươi khả năng còn không biết đi. Cấp độ SSS thần binh, chỉ có đi qua triệt để thức tỉnh, mới có thể phóng thích nó toàn bộ thần uy. Mà ngươi, chỉ sợ liền như thế nào kích hoạt thần binh đều hoàn toàn không biết gì cả đi. Vì tỉnh lại thanh này thất tinh bảo đao, ta thế nhưng là trải qua thiên tân bạc khổ, hao tổn tâm cơ. Ngươi làm ta nhiều năm như vậy, đều ẩn giấu thực lực, đợi tại Viêm Chữ trong quân làm một cái đầu bếp là vì cái gì? Chính là vì kích hoạt thanh này thất tinh đao toàn bộ thực lực. Dòng dã mấy chục năm thời gian, hôm nay ta lại làm sao lại thua? Tại Lao Quách lời nói ở giữa, trong tay hắn thất tinh bảo đao đột nhiên tách ra sáng chói chói mắt thất tinh thần quang, quang mang bắn ra bốn phía, chiếu sáng xung quanh không gian bao la, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Một cỗ lăng lệ đến cực điểm sắc bén khí tức tùy theo tràn ngập ra, phản phất liền không gian đều bị cỗ lực lượng này sẽ rách ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt. Đám người lại lần nữa hoảng hốt lo sợ lui về phía sau, đối Lao Quách thực lực càng cảm thấy hoảng sợ. Tại cái này cấp độ SSS thần binh bị kích hoạt bàng bạc sức mạnh phía dưới, không ít người bị ép tới quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng bất lực. Đám người mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhao nhao lên tiếng. Đây chính là cấp độ SSS thần binh vì là sao? Thật sự là nghe rợn cả người. Nguyên lai cấp độ SSS thần binh còn cần kích hoạt. Lục tướng quân thần binh, tựa hồ cũng không thể hiện ra như thế lực lượng kinh người a. Đây chính là Lao Quách nói cấp độ SSS thần binh chi ở giữa trên là sao? Cố lực lượng này quá mức kinh khủng, cho dù là Lục tướng quân, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản đi. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng a? Cũng quá kinh khủng đi. Nhưng mà, tại tràn ngập sợ hãi cùng tiếng nghị luận chung, Lục Hồng trên mặt nhưng lại chưa lộ ra chút nào bối rối, ngược lại treo một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Cái này lệnh Lao Quách trong lòng không khỏi siết chặt, không hiểu dâng lên một cỗ bất an, cảm giác sự tình tựa hồ không hề giống chính mình trong dự đoán như vậy thuận lợi. Chẳng lẽ Lục Hồng còn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn? Lao Quách trong lòng run lên. Ẩn tàng thủ đoạn? Hừ, lại có thủ đoạn gì, trước thực lực tuyệt đối đều là không tốt. Để cho an toàn, Lao Quách không còn dám có chỉ hoãn chút nào. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình Thất Tinh Đao chính là vô địch thiên hạ, tông sư cấp tu vi tăng thêm cấp độ SSS thần binh, chỉ cần tốc chiến tốc thắng, đem Lục Hồng chém giết tại đao hạ, liền sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lao Quách trong hai mắt trong nháy mắt tràn đầy nồng đậm sát cơ, hắn nắm chặt Thất Tinh Đao, thất thải quang hoa tại quanh thân ngưng tụ thành từng đạo làm người sợ hãi đao mang. Ngay sau đó, tay hắn xách trường đao, lấy một loại thế lôi đình bạc quân, đối Lục Hồng chính là hung hăng một đao chém vào mà xuống, đao quang như rồng, khí thế như hồng. Thấu chương xong, chương 137. Trước khi chết còn có thể bạo kim tệ một đao kia, Lão Quách đã đem thực lực bản thân phát vung tới cực hạn, càng cầm trong tay Thất Tinh Bảo Đao tiềm năng triệt để tỉnh lại, đẩy hướng trước nay chưa có đỉnh phong. Khí huyết chi lực như giang hà hội tụ, thao thao bất tuyệt tràn vào bảo trong đao, kích phát ra kinh thiên động địa đao quang cùng đao khí. Bọn chúng giống như vô ngần đại dương mênh mông, quét sạch bốn phía, lệnh không khí ngưng kết, mỗi một sợi hô hấp đều trở nên sắc bén như dao, cắt xung quanh hết thảy. Lão Quách phía sau, một đạo màu lam hư ảnh thoáng hiện. Nó trong tay đồng dạng chấp có Thất Tinh Bảo Đao, mang theo đủ để rung động thiên địa sức mạnh, nhắm thẳng vào Lục Hồng. Lăng lệ một đao, phá toái hư không. Đây chính là Thất Tinh Đao khí linh, hoàn chỉnh khí linh chi lực. Một đao kia xuống dưới, Lục Hồng không có khả năng còn có mạng sống. Nhưng mà, đang lúc cái kia mênh mông thất thải quang mang đem Lục Hồng tuôn phệ, đám người lấy là tất cả hết thảy đều kết thúc lúc. Trong nháy mắt, một vòng đỏ sẫm mà đập dính, giống như địa ngục hỏa diễm, từ cái này trong quang hoa đột nhiên bộc phát. Khí thế chi mãnh liệt, giống như từ vực sâu dâng trào nham tương, mang theo đủ để phần thiên trừ hải kinh khủng nhiệt lượng, đem hết thảy vật ngăn trở hóa thành hư vô. Cố lực lượng này, phản phất từ địa ngục chỗ sâu nhất mà đến cuồng bạo cự thú, lấy một tòa không có thể dung chuyển kinh khủng núi lửa chi tư, áp đỉnh mà tới. Tại cố lực lượng này áp bách dưới, cho dù là Thất Tinh Bảo Đao quang mang cũng ảm đạm phai mở cái gì. Lao Quách nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin nhìn lên trước mắt một màn này. Chính mình Thất Tinh Bảo Đao uy năng lại bị áp chế. Cái này sao có thể? Thất Tinh Bảo Đao thế nhưng là đã triệt để kích hoạt cấp SSS thần binh, làm sao lại thua? Khi tất cả quang hoa hoàn toàn tán đi, Lao Quách hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm dần dần xuất hiện thân hình Lục Hồng. Nhất là mắt thấy Lục Hồng trong tay cái kia thiêu đốt lên kinh khủng địa ngục liệt diễm địa ngục hỏa côn, nó chạy xuôi địa ngục viêm tương, giống như hội tụ thế gian thâm trầm nhất, kinh khủng nhất, nhất giữ dằn sức mạnh. Mỗi một tia khí tức đều như cùng đi từ vực sâu nói nhỏ, nhường Lao Quách tâm linh không tự chủ được run rẩy. Hô hấp của hắn trở nên nặng nề mà gấp rút, phản phất liền trong không khí phần tử đều đang vì đó rung động. Người thần binh vậy mà cũng kích hoạt lên toàn bộ lực lượng. Hắn thật sự là không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng là lại không thể không tin tưởng. Lục Hồng đồng dạng nắm giữ lấy đủ để lay động đất trời lực lượng cường đại. Chính mình trải qua thời gian dài ẩn nhẫn cùng nhu đồ, chỉ vì nhường Thất Tinh Bảo Đao sức mạnh triệt để nở rộ, đồng thời đem chính mình tông sư cấp khí huyết rèn luyện đến đỉnh phong. Lấy cam đoan cuộc tỷ thí này chung chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bảo đảm Lục Hồng bại vong. Nhưng mà, Lục Hồng chỗ hiện ra thực lực lại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng việc đã đến nước này, Lao Quách không có chút nào lùi bước tâm ý, hắn biết từ khi tự mình ra tay, liền không có đường lui. Cứ việc Lục Hồng đồng dạng nắm giữ hoàn toàn thức tỉnh cấp độ SSS thần binh, nhưng Lao Quách cũng không đánh mất lòng tin. Dù sao, hắn là tông sư cấp cường giả, mà Lục Hồng bèn bèn một cái bát giai võ giả. Giữa hai bên chênh lệch lẽ ra đủ để cho hắn chiếm thượng phong. Giờ phút này, Lao Quách hai con ngươi lánh được sương lạnh, hắn lần nữa đem mênh mông khí huyết chi lực rót vào Thất Tinh Bảo Đao bên trong, khiến cho quang mang đại thịnh, sức mạnh đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Lục Hồng, sự cường đại của ngươi chính là ngươi hẳn phải chết lý do. Như hôm nay chưa trừ diện, ngày sau tất thành hỏa lớn. Lao Quách thanh âm lạnh lẽo như hàn phong, mỗi một chữ đều để lộ ra quyết tuyệt cùng sát ý. Lục Hồng thì là vẫn như cũ bộ kia bình thản bộ dáng, cầm trong tay địa ngục hỏa côn, uyển tựa như núi cao sừng sững bất động, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lao Quách. Lao Quách lại lần nữa lắc tay bên trong Thất Tinh Bảo Đao, thất thải quang hoa giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, hóa thành vô số đao sắc bén ánh sáng, đem trọn phiến quân doanh bao phủ tại một mảnh chói lọi hải dương bảy màu bên trong. Lục Hồng, một đao kia sẽ làm cho mạng ngươi tàng tại chỗ. Lao Quách sát ý như thực chất bàn tràn ngập ra, trực trùng vân tiêu. Vâng, một đao kia so với lúc trước bất luận cái gì một đao đều muốn càng khủng bố hơn, thất thải ánh sáng trung ẩn chứa sắc bén cùng khí tức khủng bố, phảng phất có thể xé rách không gian. Lao Quách đem tất cả sức mạnh cùng ý chí đều ngưng tụ ở một kích này bên trong, hắn đã ôm định quyết tử quyết tâm. Lục Hồng trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, trong tay địa ngục hỏa côn chậm rãi giơ lên, ngươi thật sự là quá mức đánh giá cao chính ngươi. Nói xong, Lục Hồng đã không còn bất luận cái gì chần chờ, hắn toàn lực kích phát địa ngục hỏa côn bên trong sức mạnh, một cỗ đủ để phần thiên trừ hải kinh khủng năng lượng mãnh liệt mà ra, trực tiếp đối cái kia phiến chói lọi làm cho người khác hoa mắt thất thải quan mang, một côn ầm vang đệ xuống. Oeng! Lại là một trận kinh thiên động địa tiếng vang, một côn này ẩn chứa lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem không gian áp sập. Hết thảy chung quanh đều bị cỗ lực lượng này thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, phản phất liền không gian bản thân đều không thể thừa nhận cỗ lực lượng này trùng kích. Theo cây gậy rơi xuống, thất thải quang mang trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một mảnh đỏ sẩm cháy đen thế giới, hết thảy đều bị nhiệt độ cao cùng sức mạnh phá hủy, biến thành than đen cùng cho bụi. Lao Quách thân ảnh tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, như giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, nặng nề mà ngã xuống đất. Trong tay hắn thất tinh bảo đao cũng đã xa xa quẩn bay, đã mất đi ngày xưa hào quang. Người lão quét phủ phục tại đất, quanh thân da thịt bị liệt diễm thiêu đến cháy đen, huyết dịch tại nhiệt độ cao dưới trong nháy mắt bốc hơi, lưu lại từng mảnh nhìn thấy mà giật mình vết thương. Lục Hồng chậm rãi thu hồi địa ngục hỏa côn, bộ pháp trầm ổn đi hướng lão quét, ánh mắt lạnh lẽo như sương, không mang theo mảy may tình cảm. Ngươi không có thể giết ta, lão quét âm thanh run rẩy, ngày xưa tông sư uy nghiêm không còn sót lại chút gì, thay vào đó là đầy mắt hoảng sợ. Ta là cảnh giới tông sư võ giả, đại hạ quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả một trong, giết ta chính là đại hạ tổn thất. Lục Hồng cũng là nhịn không được nở nụ cười, tiêu chuẩn kép. Ta cũng là đại hạ quốc vì số không nhiều đỉnh tiêm sức mạnh, thậm chí càng là Ngũ Viêm Long vệ bây giờ hệ tâm, chẳng lẽ ta đáng chết sao? Lão quét nhất thời nghẹn lời, hoảng sợ nhường hắn đã mất đi ngày xưa rào biện năng lực, chỉ có thể bất lực hướng sau nhúc nhích, trong miệng lặp đi lặp lại nỉ non, không, ta không nên chết, đừng có giết ta. Lục Hồng không nhanh không chậm đi theo lão quét sau lưng, nhìn hắn như con giun bản giấy rựa, lôi ra một đầu vết máu, cho đến lão quét hao hết chút sức lực cuối cùng, không thể động đậy. Không bỏ rồi sao? Lão quét tuyệt vọng ngẩng đầu, dùng khàn khàn tiếng nói hô, không, ngươi không có thể giết ta. Hạ Định Càn, Mạc Thạch Kiểu bọn hắn đều là sư đệ của ta. Bọn hắn thế nhưng là cựu lão hội thành viên, ngươi nếu là giết ta, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Hồng khép cười một tiếng, quên nói cho ngươi, bây giờ ta cũng là cựu lão hội một viên. Hơn nữa, ta nắm giữ sức mạnh, chưa hẳn yếu hơn bọn họ, thậm chí mạnh hơn đại đa số người. Lão Quách lúc này đã lâm vào tuyệt vọng, thế nhưng là hắn thật một điểm lực lượng không có. Trong tuyệt vọng, lão Quách âm thanh run rẩy như nến tàn trong gió. Ta là Hoài Cổ. Hoài Cổ thôn người ngươi không có thể giết ta. Lục Hồng bước chân dừng lại, lông mày có chút nhíu lên, Hoài Cổ thôn. Hắn còn chưa từng có nghe qua nơi này. Nhìn lão Quách cái bộ dáng này, Lục Hồng nhận vì nơi này khả năng cũng không phải là đơn giản như vậy. Lão Quách tông sư cảnh thực lực, cùng với trong tay hắn cái kia thành cấp độ SSS thần binh thất tinh bảo đao, đều lộ ra cực kỳ kỳ lạ, có lẽ đây hết thảy bí ẩn đều cùng Hoài Cổ thôn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Huống chi, lão Quách còn đề cập Hạ Định Càn cùng Mạc Thạch Kiều là sư đệ của hắn, cái này khiến Lục Hồng càng thêm cảm thấy Hoài Cổ thôn phía sau ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Hoài Cổ thôn có ý tứ. Lục Hồng ánh mắt lộ ra một tia nhiều hứng thú qua mang. Đây là một cái rất mấu chốt tin tức, không nghĩ tới lão Quách trước khi chết còn có thể tuân ra kim tệ. Lục Hồng rất là cảm kích, quyết định nhường hắn chết sớm một chút. Cảm tạ tin tức của ngươi, vì biểu đạt ta lòng biết ơn, liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường, miễn cho ngươi trên đời này tiếp tục chịu khổ. Nói xong, không cho lão Quách lưu hạ bất luận cái gì cơ hội thở dốc, khí huyết chi lực tại hai tay của hắn ở giữa ngưng tụ, giống như thực chất ba động trong không khí chấn động. Ầm. Máu đỏ tươi văng khắp nơi, lão Quách trực tiếp hóa thành một vũng máu, hoàn toàn biến mất tại trên cái thế giới này. Tấu chương xong, chương 138. Nguyên Soái, ngài có biết Hoài Cổ thôn? Vâng. Lửa nóng hừng hực bên trong, Lục Hồng vung tay lên, một đầu hỏa long trực tiếp đem lão Quách thi thể hóa thành tro tàn, phản phất chưa từng tồn tại tầm thường. Giờ phút này, toàn bộ quân doanh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú Lục Hồng. Bọn hắn tuyệt đối chưa từng ngờ tới, Lục Hồng có thể như thế dễ như trở bàn tay chém giết lão Quách. Hơn nữa, lão Quách thậm chí không có chút nào sức phản kháng. Phần này thực lực, thực sự quá mức nghe rợn cả người. Lục Nguyên Soái thật sự là càng ngày càng thần bí khó lường, quả thực khó mà thấy rõ hắn thực lực chân thật. Đúng vậy à, mỗi một lần Lục Nguyên Soái xuất thủ, đều có thể đánh vỡ chúng ta đối với hắn nhận biết cực hạn. Từ ban đầu vượt cấp chém giết cửu giai võ giả, cho tới bây giờ liên thủ cầm cấp độ SSS thần binh tông sư đều không phải nó địch. Ta mới vừa rồi còn lo lắng Lục Nguyên Soái giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới hắn từ đầu tới đuôi cũng không đem lão Quách để vào mắt, phản phất chỉ là đang tiến hành một trò chơi, tiện tay liền có thể đem lão Quách đưa vào chỗ chết. Đúng à, ta từ đầu tới đuôi đều nhìn thấy Lục Nguyên Soái thần sắc bình tĩnh như thủy, không có chút nào gợn sóng, cái này không liền nói rõ lão Quách trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới sao? Chỉ sợ cũng chỉ có Lục Nguyên Soái mới có thực lực như vậy đi, những người khác nếu là gặp được, chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàn toàn. Giải quyết xong lão Quách sự tình, Lục Hồng chậm rãi quay người, ánh mắt đảo qua binh lính xung quanh, thản nhiên nói, đều xem hết rồi. Các binh sĩ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao tán đi, tiếp tục đầu nhập huấn luyện. Đã Lục Nguyên Soái đã giải quyết phiền phức, bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ, nếu không chắc chắn nhận đến nghiêm trị. Lục Hồng đem trên mặt đất cái kia thành cấp SSS thần binh thất tinh đao nhặt lên, cẩn thận chu đáo, thanh này hoàn toàn kích hoạt thần binh, mặc dù hơi thua tại đất của ta ngục hỏa côn, nhưng so sánh cái khác bất kỳ vũ khí nào, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lao cha quen dùng súng trường, ngày sau nếu có thích hợp ban thưởng, ta lại vì hắn chọn lựa một thanh thần binh. Về phần cây đao này, Lục Hồng ánh mắt ở bên cạnh phó tướng trên người chúng lưu chuyển, cuối cùng dừng lại tại Vương Hổ trên thân. Vương Hổ, tới. Vương Hổ là Viêm Chữ Quân thân tín, cũng là Lục Hồng tự mình chọn lựa tướng tài đắc lực. Tương lai, Viêm Chữ Quân có Tần Hồng Cương bọn người phụ tá, nhưng Vương Hổ yêu cầu một thanh cường lực binh khí, mới có thể cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, trợ chính mình vững chắc đối Viêm Chữ Quân khống chế. Vương Hổ nghe vậy, đội vàng chạy tới, cung kính hỏi, Lục Soái, có gì phân phó? Vừa rồi, hắn cùng Mạc Kỳ Lân bọn người vì Lục Hồng lau một vệt mồ hôi, trong lòng lo lắng không thôi, lặng lẽ vì hắn cầu nguyện. Giờ phút này nhìn thấy Lục Hồng thực lực kinh người, đã vui vẻ lại an tâm. Cây đao này liền cho ngươi, ngươi am hiểu dùng đao, hy vọng ngươi không muốn cô phụ kỳ vọng của ta. Lục Hồng đem bảo đao đưa cho Vương Hổ. Vương Hổ nhìn trước mắt bảo đao, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được. Cái này Nguyên Soái, cái này đây chính là cấp SSS thần binh a. Chân quý như thế vũ khí, sao có thể cho ta đâu? Cái này Vương Hổ trong lòng đối cấp độ SSS thần binh thèm nhỏ dãi không thôi, nhưng hắn biết rõ chính mình còn chưa đạt tới khống chế loại binh khí này cảnh giới. Hắn đang muốn cây đao này, lại lo lắng cho mình lãng phí thần binh giá trị. Đồng thời, nghe được Lục Hồng lựa chọn hắn, trong lòng cũng là đối Lục Hồng mười phần cảm kích. Nguyên soái, ta. Vương Hổ nghẹn ngào, nửa ngày nói không ra lời. Lục Hồng nhẹ nhàng vung lên, Thất Tinh Bảo Đao liền như là cỗ sao trổi xẹt qua giữa không trung, vững vàng rơi vào Vương Hổ trong tay. Sau đó hắn vô vô Vương Hổ bả bay, ngựa khí bình thản mà kiên định, bất quá là một thanh hơi có vẻ binh khí sắc bén thôi, ngươi sao kích động như thế? Cầm chắc, trở về siêng năng luyện tập, đừng để ta thất vọng là có thể. Vương Hổ luôn cuống tay chân tiếp được bảo đao, phản phất cầm một khối nóng bỏng khoai lang, nhìn chung quanh, kích động đến cơ hồ nói không ra lời. Lúc này, Mạc Kỳ Lân ba người cùng với Tần Hồng Cương bọn người xuống tới, cười trêu kẹo nói, Lục Nguyên Soái lời nói ngươi đều không nghe rồi. Bọn hắn đối Vương Hổ ném lấy ánh mắt hâm mộ, phải biết đây chính là cấp độ SSS thần binh, người bình thường cả một đời cũng khó có thể nhìn thấy thần vật, bây giờ lại thật sự bị Vương Hổ nắm trong tay. Hôm nay Vương Hổ phản phất thành toàn trường tiêu điểm, đầu tiên là bị Lục Hồng đề bạt làm phó tướng, lại nhận lấy cấp độ SSS thần binh, như vậy kinh lịch quả thực như là giống như mộng ảo. Qua hồi lâu, Vương Hổ mới cố nén nước mắt, hít sâu một hơi, trịnh trọng kỳ sự đem Thất Tinh Bảo Đào thu vào trong lòng, đúng, Nguyên Soái, ta tất không phụ ngài kỳ vọng cao. Lục Hồng mỉm cười, trong lòng âm thầm cao hứng, lần này tính là chân chính thu hoạch một cái trung thành tùy tùng. Xích Viêm Long Vệ cũng có thể triệt để an tâm. Có Thất Tinh Bảo Đao gia trì, cho dù Vương Hổ vừa đột phá tới bát giai võ giả, hắn thực lực cũng đã không kém hơn Vũ Văn Thu cùng Tần Hồng Cương. Cảm kích sau khi, Vương Hổ không dám có chút lười biếng, lúc này cáo lui, trước đi tu luyện. Lục Hồng quay đầu đối Mạc Kỳ Lân ba người nói, các ngươi cũng đi đi, tốt tốt làm quen một chút mới bộ đội. Vâng. Lục Soái. Mạc Kỳ Lân ba người nhao nhao gật đầu đáp ứng. Bây giờ bọn hắn đã chính thức trở thành Ngũ Viêm Long Vệ một viên, tự nhiên không thể lại giống như trước như thế cùng Lục Hồng lấy tính danh tương xứng. Lục Hồng cùng Tần Hồng Cương đi vào Nguyên Soái thất, đợi cánh cửa nhẹ hợp, hắn chậm rãi mở miệng, "Tần phó tướng, ngươi tựa hồ có chuyện muốn nói." Từ vừa rồi giết Lao Quách về sau, Lục Hồng liền phát hiện Tần Hồng Cương biểu lộ rất không thích hợp. Hắn đặc biệt đem những người khác an bài đi ra, chuẩn bị hỏi thăm một phen Tần Hồng Cương. Tần Hồng Cương nghe vậy, thở dài, vẻ mặt nghiêm túc, "Nguyên Soái, chúng ta chỉ sợ đã cuốn vào một trận đại phong bạo chung." Lục Hồng mặt không đổi sắc, lạnh nhạt mà chống đỡ, "Thế nào? Ngươi nói tiếp." Tần Hồng Cương tiếp tục nói, "Nguyên Soái, ngài có biết Hoài Cổ thôn? Đó là đại hạ quốc cảnh bên trong một cái cực kỳ thần bí thôn xóm, cư trú cổ vũ thế gia truyền nhân. Bọn hắn thần bí khó lường, thực lực cường đại, nắm giữ lấy làm cho người sợ hãi than cổ vũ thuật. Bọn hắn cổ võ có thể rất hoàn mỹ cùng bọn hắn thức tỉnh thiên phú dung hợp, thể hiện ra thực lực mạnh hơn." Lục Hồng lông mày hơi nhíu, rốt cục hiện lộ ra mấy phần hứng thú, "Hoài Cổ thôn, thì ra là thế." Tần Hồng Cương thanh âm càng trầm thấp, hơn nữa, tại nghi ngờ trong thôn cổ, nghe nói ẩn giấu đi không ít cựu giai võ giả thậm chí cảnh giới tông sư cao thủ. Những người này tự cao tự đại, một lòng nghiên cứu cổ võ cùng thiên phú dung hợp, truy cầu cực hạn sức mạnh. Hoàn toàn không nhận đại hạ triều đình quản hạt, có thể xưng đại hạ cảnh nội một cố dị đoan sức mạnh. Nhưng là, đại hạ đối với những người này lại không thể làm gì, chỉ bởi vì bọn hắn thực lực quá mức cường thịnh. Nghi ngờ cốc trong thôn người, cơ hồ người người đều có thể vượt cấp mà chiến. Lao Quách là Hoài Cổ thôn người, ta lo lắng Hoài Cổ thôn hội đến tìm chúng ta gây phiền phức. Lục Hồng nghe xong, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lập tức ra hiệu Tần Hồng Cương lui ra. Đối với Hoài Cổ thôn, hắn cũng không để ở trong lòng. Hắn thấy, đó bất quá là một đám nắm giữ lực lượng cường đại, lại như chuột bàn bốn phía ẩn nút hạng giá áo túi cơm, căn bản không đáng để lo. Thấu chương xong, chương 139. Nàng đang nói láo. Lục Hồng đến một bên khác đến, tìm được Từ Dịch. Sau đó mang theo Từ Dịch đến trông coi Bạch Hiểu địa phương, để cho hai người gặp mặt. Lục Hồng biết, Từ Nghệ Thiên Phú chi lực chính là cái này thần bí cấp độ SSS Thiên Phú, Nguyệt Thần chi nhãn. Không biết hắn cùng Nguyệt Thần tộc nhân ở giữa sẽ hay không có một loại nào đó thiên ti vạn lũ liên hệ. Lục Hồng đồng thời nhường Từ Dịch phóng xuất ra thiên phú của hắn chi lực. Giờ phút này, Từ Dịch trong hai con ngươi dần dần hiện ra một vòng ngân bạch, tựa như ánh trăng trong ngần chút xuống, quang mang trong đó chậm rãi chạy xuôi, nhìn qua phi thường thần bí khó lường. Cùng lúc đó, hắn chỗ mi tâm một vòng hồng quang như ẩn như hiện, tăng thêm mấy phần sát thái thần bí. Đây là Nguyệt Thần đại nhân sức mạnh. Mắt thấy cảnh này mà hiểu, trong nháy mắt la thất thanh. Với tư cách Nguyệt Thần tộc một viên, nàng đối cố lực lượng này khí tức không thể quen thuộc hơn được, vương tin không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, Bạch Hiểu cặp kia thâm thúy mắt đen cũng bắt đầu nổi lên bọt sóng, một vòng ngân bạch nguyệt quang đồng dạng ở trong mắt nàng chậm rãi chạy xuôi, làm nổi bật ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Làm Bạch Hiểu cùng Từ Dịch ánh mắt giao hội lúc, hai cố lực lượng thần bí phảng phất sinh ra cộng minh, hòa lẫn. Mà Lục Hồng thể nội, tiên đoán chi thư phảng phất cảm nhận được cái gì, bắt đầu điên cuồng lật qua lật lại, phát ra gần như điên cuồng tiếng vang. "Lục Hồng, cho ta, đem bọn hắn cho ta, đem Nguyệt Thần chi nhãn cho ta." Lục Hồng, dù sao bọn hắn lại không là cái gì của ngươi nhân vật trọng yếu, để cho ta nuốt mất bọn hắn. Van cầu ngươi. Nghe được, tiên đoán chi thư giống như đều đã mất lý trí. Một mực ở nơi đó khao khát. Lục Hồng đưa như không nghe thấy, trong lòng tự động che đậy lại tiên đoán chi thư lời nói. Giờ phút này, hắn toàn bộ lực chú ý đều bị Bạch Hiểu cùng Từ Dịch ở giữa cái kia thần bí khó dò thiên phú liên hệ hấp dẫn. Thoạt nhìn hai người hiện tại giống như có lẽ đã thông qua thiên phú tạo thành một loại nào đó giao lưu liên hệ. Loại này khác biệt cá thể ở giữa thiên phú liên động, hắn rất bất tiếp xúc qua, cảm thấy rất hứng thú. Chạm tới thiên phú bản chất cấp độ càng sâu bí mật. Nhưng mà, những này huyền bí với hắn mà nói như cũ xa không thể chạm, mặc dù hắn có thể cảm nhận được gần chứa trong đó thâm thúy cùng thần bí, lại không cách nào dòm nó toàn cảnh, chỉ có thể mơ hồ bắt được một tia cực kỳ vi diệu sức mạnh ba động. Bạch Hiểu cùng Từ Dịch đối mặt phảng phất vượt qua thời gian trường hà, đột nhiên, một cỗ càng thêm kỳ dị lại lực lượng cường đại tại giữa bọn hắn phun trào mà ra. Lục Hồng hai mắt bỗng nhiên híp mắt chặt, hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên một màn này, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Chỉ thấy hai người trong mắt nguyệt hoa như là linh động tinh linh, sôi nổi mà ra, trên không trung xen lẫn hội tụ, cuối cùng ngưng kết thành một vòng khổng lồ trăng tròn. Cái kia giao bạch quang mang phảng phất nguồn gốc từ trong Thiên Cung Minh Nguyệt chi thần, thánh khiết không tì vết, thanh lãnh trung mang theo một tia ôn nhuận. Cỗ này ôn nhuận sức mạnh mặc dù nhìn như bình thản, lại làm cho Lục Hồng trong lòng dâng lên một câu nguy cơ vô hình cảm giác, hắn bản năng lùi về phía sau mấy bước, thẳng đến cái kia cố làm người sợ hãi cảm giác dần dần tiêu tán, mới dám lần nữa tới gần. Nguyệt thần tộc Nguyệt Dạ đạo. Hoài cổ thôn Lục Hồng trong lòng mặc niệm lấy những tên này, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Trên thế giới này thú vị đồ vật thật rất nhiều a, xem ra thực lực tiếp tục tăng lên về sau, cũng sẽ không nhàm chán a, đi qua thời gian dài quan sát hóa về sau, Từ Dịch cùng Bạch Hiểu ở giữa vầng trăng kia vòng rốt cục nên đón mới lô sát. Lục Hồng chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trăng tròn chậm rãi qua vào, mà nó quang mang lại càng sáng chói chói mắt, cho đến giảm bớt đến to như nắm tay mới vừa rồi ngừng. Giờ phút này, một vòng mông lung mà sáng chói nguyệt hoa quang huy, đem Từ Dịch cùng Bạch Hiểu chăm chú bao khỏa trong đó. Cái này lại là cái gì tình huống? Lục Hồng còn chưa kịp quan sát. Giờ phút này, trong cơ thể hắn tiên đoán chi thư dị thường phấn khởi, nó khẩn cầu thanh âm như muốn đem Lục Hồng suy nghĩ bao phủ. Rốt cục Lục Hồng không chịu nổi, trực tiếp ở trong lòng cảnh cáo tiên đoán chi thư, nó muốn tiếp tục kỳ kỳ hoa hoa, về sau sẽ không bao giờ lại cùng nó làm bất luận cái gì giao dịch. Tiên đoán chi thư cái này mới dừng lại, chỉ là than thở, tựa hồ chính mình mất đi một phiến tiên địa. Thời gian lặng yên trôi qua, đại khái là 2 đến 3 giờ thời gian, cái tiêm ngân bạch nguyệt hoa trong nháy mắt tiêu tán vô tung, phảng phất chưa từng tồn tại tập đường. Lục Hồng híp mắt lại, đưa mắt nhìn hồi lâu, nhưng như cũng không thể dòm nó tới cùng. Từ Dịch trước hết nhất mở hai mắt ra, trước là có chút mê mang nhìn một phía, sau đó tựa hồ hồi nhớ ra cái gì đó, lúc này mới mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đối Lục Hồng nói, "Luka, Luka, thật sự là rất cảm tạ ngươi." Từ Dịch tâm tình vui sướng khó mà ức chế, không có xưng hô tướng quân, mà là lần nữa hô lên Lục Ca xưng hô thế này. Lục Hồng cười cười ngược lại là không có để ý, dù sao nơi này không có các binh sĩ trông thấy, không quan trọng. "Làm sao? Ngươi gặp được chuyện gì tốt?" Từ Dịch bởi vì kích động mà hô hấp dồn dập, vội vàng điều chỉnh hô hấp, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, hướng Lục Hồng tưởng tận giải thích. Ta mới vừa rồi cùng cô gái này đối mặt, thể nội thiên phú chi lực lại không tự chủ được tự hành kích phát, hoàn toàn không nhận ta ý chí ước thúc. Ngay sau đó, ta mắt thấy nàng đồng dạng phóng xuất ra tương tự thiên phú chi lực. Ta phảng phất bước vào một cái rộng lớn vô ngần, trắng xóa thế giới, nơi đó tràn ngập nồng hậu dày đặc màu trắng quang vụ. Mỗi khi ta thu nạp một tia sáng sương mù, trong đầu của ta liền hiện ra đối thiên phú hoàn toàn mới lý giải, phảng phất chống rông nắm giữ rất nhiều đã từng khó mà lĩnh ngộ, không cách nào thi triển năng lực. Thế là, ta tại bên trong vùng không gian kia tiếp tục thu nạp quang vụ, không ngừng tiêu hóa cùng lĩnh ngộ. Liên vào lúc đó, ta đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng kiểm tra tự thân, phát hiện ta đã nắm giữ một cái vô cùng cường đại năng lực mới, thiên phú của ta vậy mà đạt được tiến hóa. Nói xong, Từ Dịch lần nữa kìm lòng không đặng nắm chặt song quyền, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Lục Hồng vốn chỉ là hy vọng hai người có thể gặp mặt giao lưu, nhìn xem sẽ hay không có thu hoạch ngoài ý liệu, không nghĩ tới lại thật phát sinh ngoài ý liệu sự tình. Luka, thật phi thường cảm tạ ngươi. Từ Dịch chân thành nói cảm tạ. Lục Hồng mỉm cười đáp lại, thiên phú của ngươi tiến hóa về sau, thu được năng lực gì? Hắn có chút hiếu kỳ. Từ Dịch đáp, ta hiện tại có thể mượn nhờ Nguyệt Thần chi nhãn sáng tạo một cái cường đại hồng nguyệt, chỉ cần địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị xem đến hồng nguyệt, liền sẽ bị trong nháy mắt kéo vào một cái hoàn cảnh đặc định, sau đó vĩnh cửu rơi vào trạng thái ngủ say, không cách nào tỉnh lại giống như là đại não tử vong. Lục Hồng gật đầu nói, cái thiên phú này rất cường đại, nếu là dùng đến tốt, chỉ sợ có thể so với thần kỹ. Từ Dịch biết rõ điểm này, bởi vậy mới hội kích động như thế. Lục Hồng khẽ cười nói, chúc mừng ngươi. Sau đó, hai người đưa mắt nhìn sang một bên Bạch Hiểu, giờ phút này nàng cũng chậm rãi thức tỉnh, mở ra thanh tịnh hai mắt. Đây là, thiếu nữ nhẹ giọng nỉ non nói. Nàng trông thấy Lục Hồng, hồng nhuận tơn phất mà đáng yêu đôi môi có chút nhếch lên, sau đó nhẹ nói nói, "Cảm ơn ngươi." Nàng tựa hồ cũng trước thần bí biến hóa chung lấy được chỗ ích không nhỏ. Lục Hồng đồng thời dò hỏi, "Bạch Hiểu, ngươi vừa rồi thu được cái gì năng lực mới?" Bạch Hiểu lắc đầu, ánh mắt trong suốt nhìn về phía Lục Hồng, lẩm bẩm nói, "Ta cũng không biết, ta chỉ cảm nhận được Nguyện Thần đại nhân sức mạnh." Sau đó cảm giác trong cơ thể mình khí huyết chi lực mạnh hơn, không có cái gì cái khác đặc thù biến hóa. Lục Hồng chân mày hơi nhíu lại. Hắn biết, trước mắt tháng này thần tộc thiếu nữ, Bạch Hiểu, giờ phút này, nàng đang nói láo. Tấu chương xong, chương 140. Như thế sợ cái này hoài cổ thôn. Lục Hồng hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Bạch Hiểu, nghiêm nghị nói, ngươi biết, nói với ta láo đại giới sao? Bạch Hiểu lập tức túi đầu xuống, tránh đi cái kia phảng phất có thể nhìn rõ lòng người sắc bén ánh mắt. Hai tay của nàng chăm chú nắm lấy góc áo, đầu ngón tay bởi vì hoảng sợ mà không tự giác run rẩy, tiết lộ nội tâm của nàng bối rối. Lục Hồng âm thanh lạnh lùng nói, cho ngươi thêm một lần cơ hội. Tại cỗ này làm cho người hít thở không thông áp bách phía dưới, Bạch Hiểu tâm thần cơ hồ sụp đổ, nàng run rẩy tiếng nói, lắp bắp mở miệng, đối thật xin lỗi, đại nhân. Mời tha thứ cho ta sơ sẩy, đó là chúng ta Nguyệt Thần tộc cấm kỵ bí mật, ta nhất thời quên đi lập trường của mình. Hiện tại, ta lập tức hướng ngài thẳng thắn hết thảy. Ngay tại vừa rồi, ta cùng vị đại nhân này cộng đồng đã thức tỉnh huyết nguyệt chi nước mắt. Đây là chúng ta tháng trong thần tộc, Nguyệt Thần chi nhãn có khả năng thả ra lực lượng mạnh nhất một trong. đã mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện sức mạnh. Lục Hồng nhìn chăm chú Bạch Hiểu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hiếu kỳ cùng chờ mong, nói tiếp: "Ngươi thả phóng nhất hạ cái này cái gọi là huyết nguyệt chi nước mắt, nhường ta tự mình thể nghiệm một lần uy lực của nó." Lúc trước từ dịch cùng Bạch Hiểu dị biến thời điểm, hắn đã mơ hồ cảm giác được cố lực lượng kia phi phàm, giờ phút này trong lòng tràn đầy tìm tòi nghiên cứu khát vọng. Bạch Hiểu bị dọa đến hồn phi phách tán, tự nhiên không dám chống lại, sắc mặt nàng ngưng trọng gật đầu đáp ứng: "Tốt, nhưng xin ngài bộ phải cẩn thận." Bạch Hiểu mặc dù là nguyệt thần tộc nhân, nhưng nàng cũng chưa từng thấy tận mắt huyết nguyệt chi nước mắt uy lực. Nhưng mà, căn cứ trong tộc truyền thuyết, có được nó liền gần như có được không bên trên sức mạnh. Bạch Hiểu cũng muốn thử xem, nhìn có thể hay không lợi dụng cố lực lượng này, từ nơi này tránh thoát, trở lại Nguyệt Thần tộc lãnh địa. Làm Lục Hồng chờ xuất phát thời khắc, Bạch Hiểu lặng yên triển khai năng lực của nàng. Thoáng chốc, nàng quanh thân bờn quanh lên một tia tố nhã khí tức, những khí tức này phảng phất vô số tinh tế ngân tuyến, xen lẫn ở không trung, ngưng tụ thành một vòng trong sáng trăng tròn, tản ra khó nói lên lời lực lượng thần bí. Lục Hồng trong lúc nhất thời thấy ngây người, liền cảm giác tựa hồ có âm thanh nào đó trong đầu vang lên, chậm rãi lại biến thành một loại nào đó trực giác, đang không ngừng dẫn dắt hắn tiến vào nào đó cái thế giới, cái nào đó không gian chung. Hừ. Nhưng mà, ngay tại phần này say mê sắp đem hắn hoàn toàn thôn vệ thời điểm, Lục Hồng trong lòng mãnh liệt mà dâng lên một cỗ trước nay chưa có, như nặng như Thái Sơn cảm giác nguy cơ, nó cơ hồ khiến hắn ngạt thở, không khỏi từ yết hầu chỗ sâu phát ra kêu đau một tiếng. Giờ phút này, Bạch Hiểu trên trán xuất hiện dày đặc mồ hôi, hiển nhiên, thi triển bực này thiên phú đối nàng mà nói tiêu hao rất nhiều. Mà Lục Hồng thì là hai mắt đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, tựa như linh hồn đã rời rạc bên ngoài cơ thể, chỉ còn lại có một bộ xác không ở chỗ này. Bạch Hiểu lĩnh vực như là một chương vô hình lưới, đem Lục Hồng ý thức chăm chú trói buộc. Lục Hồng giờ phút này trước mắt trông thấy một vòng màu đỏ tươi sương mù giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, mà chính hắn lại như là bị định thân bản, không thể động đậy. Cả người giống như một cái dê đợi làm thịt, nội tâm bị sợ hãi trước đó chưa từng có sợ chiếm cứ. Hồng đem hết toàn lực, ý đồ điều động thể nội mỗi một tia thiên phú chi lực, nhưng mà hết thảy cố gắng đều là phí công. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bôi xương đỏ giống như là con sói đói đem hắn thôn vệ, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Xương đỏ xâm nhập trong ngay mắt, ngạt thở cảm giác giống như thủy triều vào tới, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Đây hết thảy đều là chính mình chủ động đưa ra, nếm thử máu này nguyệt chi nước mắt sức mạnh. Chẳng lẽ muốn gậy ông đập lưng ông? Không, ta Lục Hồng cũng sẽ không ngược lại ở chỗ này. Tê, phá! Một đầu hỏa long từ phía trên mà lên, quét sạch toàn bộ không gian. Lục Hồng hai con ngươi đột nhiên khôi phục thần thái, cau mày. Phốc phốc. Bạch Hiểu quanh người trăng tròn biến mất, nàng phun ra một bụng máu tươi, thân thể mềm đổ xuống. Đây là Lục Hồng thời khắc sống còn phá trừ thiên phú của nàng chi lực, nó nhận lấy phản vệ. Lục Hồng hồi tưởng lại vừa rồi thời khắc cuối cùng hiện cảnh, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng không có tiêu tán, chậm rãi mở miệng nói: "Thiên phú của ngươi đã đủ cường đại, nếu là ngươi tu vi tiến thêm một bước, chỉ sợ ta liền không phải là đối thủ của ngươi." Hắn không phải nói đùa, Bạch Hiểu lần này thức tỉnh thiên phú sức mạnh, quả thực làm lòng người sinh kính sợ. Mới vừa rồi một màn kia, nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực lại là Lục Hồng cuộc đời lần đầu rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Phải biết, lúc này Bạch Hiểu chỉ có tương đương với lục giai võ giả thực lực. Nếu như nàng tấn giai đến cửu giai, thậm chí tông sư chi cảnh, trừ phi nàng chủ động thu tay lại, nếu không Lục Hồng chắc chắn vĩnh cửu mê thất tại cái kia kinh khủng trong ảo cảnh, lưu lại một bộ thể xác tại thế. Thời khắc sống còn Lục Hồng sở dĩ có thể từ trong ảo cảnh tránh ra, một là bởi vì Bạch Hiểu khí huyết chi lực không đủ, hai là ý chí của mình đủ mạnh. Lục Hồng liếc qua quần mình ở một bên Bạch Hiểu, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo, ra hiệu nàng chớ có mưu toan thoát đi, sau đó liền cùng Từ Nghệ cùng nhau rời đi. Chú trong đất, cao thủ nhiều như mây, lại có trọng binh trấn giữ, Bạch Hiểu muốn đào thoát, không khác người si nói ngọng. Vừa ra khỏi phòng không lâu, Tần Hồng Cương liền đội vàng chạy đến, vẻ mặt nghiêm túc: "Lục soái, Cửu lão hội phái người đến, nói là muốn họp, xin ngài lập tức tiến về nghĩa đường." Lục Hồng lông mày cau lại, cùng Tần Hồng Cương ánh mắt giao hội, trong lòng đã có mấy phần suy đoán, là cái kia Hoài Cổ thôn. Tần Hồng Cương có chút bất đắc dĩ gật đầu, 89/10. Lục Hồng khẽ miệng nhấc lên một tia cười lạnh, dặn dò: "Có việc tùy thời liên hệ ta, ta đi một chuyến." Nói xong, thân hình hắn lóe lên, đã rời đi trụ sở, hướng về kinh đô Cửu lão hội phương hướng mau chóng đuổi theo. Đến Cửu lão hội cửa phòng hội nghị, Lục Hồng trông thấy Hạ Địch Cản, Mạc Thạch Kiều chờ một đám nhân viên quan trọng đã ngồi ngay ngắn bên trong, Phương gia Phương lão cùng Lưu gia đám người cũng là thỉnh lình xuất hiện. "Hừ." Phương gia lão giả thấy một lần Lục Hồng bước vào, liền không tự chủ được lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy không vui, sắc mặt hiển thị rõ khinh miệt. "Ha ha, ngươi uống lộn thuốc." Lục Hồng trực tiếp cười lạnh mắng. Phương lão nghe này vũ nhục, sắc mặt đổi biến, lên cơn giận dữ, lại cũng chỉ có thể cố nén lửa giận, ngược lại giữ im lặng. Lúc này, Hạ Định Càn hợp thời mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc, ngồi xuống trước đã, chúng ta có việc thương lượng. Lục Hồng lơ đễnh ngồi xuống, tuyển tại bàn vuông đoạn trước nhất, lân cận Hạ Định Càn vị trí. Đai hắn ngồi xuống, Mạc Thạch Kiều mới chậm rãi mở miệng, "Đúng rồi, ngươi hôm nay có phải hay không giết chết một cái lao binh?" Lục Hồng cười cười, liền biết bọn hắn sẽ nói lên chuyện này. "Phải thì như thế nào?" Một bên Lưu lão than nhẹ một tiếng, "Lục Hồng, chuyện này ngươi làm được có chút quá loa. Ngươi cũng đã biết cái kia lão quét là ai." Giờ phút này, Hạ Định Càn chờ Cựu lão hội thành viên sắc mặt đồng đều lộ ra âm trầm, đối Lục Hồng hành vi hiển nhiên cực kỳ bất mãn. "Lục Hồng, ngươi có biết hay không ta đại hạ cảnh nội một cái thần bí thôn?" Hạ Định Càn trầm giọng mở miệng hỏi. Lục Hồng tùy ý khoát tay áo, "Ngươi nói là Hoài Cổ thôn a?" Hạ Định Càn thanh âm càng nặng nề, "Ngươi nếu biết Hoài Cổ thôn, chắc là lao quách bị ngươi giết trước khi chết nhắc qua. Đã như vậy, ngươi còn muốn giết hắn?" Lục Hồng dựa tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt lại lần nữa hiện ra cười lạnh, cho nên không giết hắn, chẳng lẽ đem hắn cùng bái? Hạ Định Càn lông mày trong nháy mắt nhăn lại tới. Lưu gia lão giả giận không kềm được trách mắng, "Lục Hồng, ngươi mặc dù đã gia nhập chúng ta Cựu lão hội, nhưng ngôn hành cử chỉ không những lớn lối như thế. Ngươi thật sự cho rằng gia nhập Cựu lão hội liền có thể vô pháp vô thiên? Ngươi cũng đã biết Hoài Cổ thôn thực lực mạnh bao nhiêu sao?" Lục Hồng đưa như không nghe thấy, bưng lên trên mặt bàn nước trà nhấp một miếng cười nói, "Như thế sợ cái này Hoài Cổ thôn, không bằng các ngươi cái này Cựu lão vị trí cũng đừng ngồi, để bọn hắn Hoài Cổ thôn người đến ngồi tốt bao nhiêu." Tấu chương xong.